chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Mở đầu là phần tin, tiếp nối mục Góc nhìn văn hóa là nội dung cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về chủ đề Văn học nghệ thuật tỉnh dưới ánh sáng của đề cương văn hóa năm 1943. Phần cuối chương trình, mục Du lịch cùng bạn sẽ là gợi ý những điểm ghé thăm không thể bỏ qua khi du lịch Bắc đảo Phú Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn đón nghe.
Gia đình nhà thơ Thâm Tâm vừa phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt các tác phẩm văn xuôi mới sưu tầm của nhà thơ Thâm Tâm. Đây là nỗ lực lớn không chỉ của gia đình nhà thơ mà còn có sự hỗ trợ rất lớn của các văn nghệ sĩ nhằm góp phần đưa các tác phẩm văn học của Thâm Tâm đến với đông đảo bạn đọc. Các tác phẩm văn xuôi mới sưu tầm của nhà thơ Thâm Tâm ra mắt dịp này gồm truyện ngắn Thâm Tâm, 4 truyện cổ tích và tập truyện ngắn Chọn lọc tháng 3 Sấm Đông, nhà xuất bản Văn học. Thâm Tâm chuyện vừa, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Bên cạnh đó, nhà xuất bản Lao động và công ty Linh Lan liên kết ấn hành bộ 3 tuyển truyện ngắn Gió Thu Hoa Cúc Gãy Rồi cùng 2 tiểu thuyết Thuốc Mê, Nỗi Ân Hận Dài. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành bộ truyện Thiếu Nhi gồm 3 cuốn, 2 cây hoa nhài, tập truyện cổ tích, Thuồng Luồng Ẩn Nước, tập truyện giã sử và Con Rùa Đội Vẹt, tập truyện đồng thoại.
Lễ hội Văn hóa và Du lịch Mường Lò 2022 vừa nhận giải vàng hạng mục Sự kiện Văn hóa và Nghệ thuật xuất sắc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa và Du lịch Mường Lò 2022 có chương trình nghệ thuật xòe Thái, tinh hoa miền di sản. Điểm ấn tượng của chương trình vở đại nhạc vũ kịch dân gian có sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên, nghệ nhân lần đầu tiên diễn ra trên toàn bộ sân vận động thị xã Nghĩa Lộ có diện tích hơn 6.000 m2. Trước đó, chương trình Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2019 đã được vinh danh trong giải thưởng Steve Awards tại Mỹ lần thứ 17 với giải vàng hạng mục Chiến dịch truyền thông của năm và giải bạc hạng mục Chương trình cộng đồng của năm cho màn đại xòe lớn nhất Việt Nam. Hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc cộng đồng cho điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 Đa Náp 1 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 5 năm 2023 với chủ đề Đa Náp nhịp cầu châu Á. Đến với Đa Náp 1, bạn bè và đồng nghiệp điện ảnh quốc tế không chỉ được thưởng thức những tác phẩm chọn lọc mới nhất của điện ảnh Việt Nam mà còn khám phá vẻ quyến rũ của vùng đất xứ Quảng với nhiều trải nghiệm thực tế. Khán giả và những người làm điện ảnh Việt Nam được mãn nhãn với những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trao đổi, học hỏi với các chuyên gia điện ảnh quốc tế. Điểm nhấn của Liên Hoan là việc tranh tài của các bộ phim ở hai hạng mục Giải thưởng phim châu Á ASEAN Film Award và Giải thưởng phim Việt Nam.
Lễ khai mạc cuộc thi tài năng diễn viên chèo tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố Thanh Hóa, thu hút sự tham gia của gần 200 diễn viên đến từ 20 đơn vị nghệ thuật chèo tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước. Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong cuộc thi, các phần thi sẽ được dàn dựng công phu. Ở đó, các diễn viên sẽ phô diễn hết tài năng của mình, tạo những điểm nhấn nghệ thuật đầy ấn tượng. Cuộc thi đề cao các giá trị nhân văn về lòng yêu nước, tình nghĩa son sắt thủy chung, đấu tranh với cái xấu, hướng con người tới xã hội lành mạnh và các đức tính cao quý. Cuộc thi diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 5 tại nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển, chương trình Festival Biển Nha Trang 2023 diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 với hơn 60 sự kiện hấp dẫn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng. Các hoạt động điểm nhấn trong festival năm nay có thể kể đến như lễ khai mạc với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển, trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế bằng 1.653 máy bay không người lái, drone light thay cho bắn pháo hoa, lễ hội dù lượn Nha Trang năm 2023, lễ hội khinh khí cầu, loạt trò chơi dưới nước tại bến du thuyền quốc tế Anna Marina Nha Trang Khánh Hòa, hội thi bơi thúng, lắc thúng, hội thi cứu hộ trên biển, lễ hội cầu ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, biểu diễn nghệ thuật cải lương, hát dối, múa bóng dân gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, năm 1943, đề cương về văn hóa Việt Nam văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hóa, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. Đề cương được coi là tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, là những tư tưởng lớn thu hút mọi tầng lớp xã hội chung tay xây dựng một nền văn hóa Việt Nam truyền thống và hiện đại, đưa văn hóa văn nghệ trở thành vũ khí sắc bén, khơi dậy sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Từ đó, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ hăng say sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Dưới ánh sáng của đề cương văn hóa, văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang qua mỗi giai đoạn lịch sử đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hành trình chung của dân tộc. Nhạc sĩ Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh sẽ có những đánh giá cụ thể hơn qua cuộc trao đổi của phóng viên Yên Hà.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Góc nhìn văn hóa.
Xin kính chào các quý thính giả đang nghe đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, bản đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được xem là một tài liệu văn hóa quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ông nghĩ rằng bản đề cương này đã đóng góp như thế nào vào sự hình thành và phát triển của văn học nghệ thuật tỉnh nhà, thưa ông?
Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 thì đến nay vẫn là kim chỉ nam, soi đường, định hướng cho sự phát triển của văn học nghệ thuật nói chung và văn học nghệ thuật Bắc Giang nói riêng. Nó đã được tiếp nhận, bổ sung, phát triển theo cách nhìn mới cho phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử, dựa trên ba cái nguyên tắc cơ bản, đó là dân tộc, đại chúng và khoa học, khẳng định cái tư duy, tầm nhìn, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng đã đem đến cái định hướng cho văn nghệ sĩ nói chung và văn nghệ sĩ Bắc Giang nói riêng. Nó khơi dậy cho các văn nghệ sĩ một cái tư tưởng mới, một cái nguồn cảm hứng sáng tác theo cái quan điểm văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Thì văn học nghệ thuật là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Vì vậy, văn học nghệ thuật Bắc Giang coi đây là một mặt trận, và các hội viên là các chiến sĩ trên mặt trận ấy đã góp phần vào sự xây dựng và phát triển văn hóa tư tưởng của Đảng, xây dựng một nền văn học nghệ thuật Bắc Giang đậm đà bản sắc dân tộc.
Với bản đề cương văn hóa đã đề ra những cái tiêu chí và quan điểm về văn hóa Việt Nam, trong đó có văn học nghệ thuật. Theo ông, những tiêu chí, quan điểm này có gì đặc biệt và có thể ứng dụng được vào văn học nghệ thuật tỉnh nhà hiện nay như thế nào ạ?
Suốt chặng đường 43 năm xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, là suốt 43 năm đã bám sát cái đề cương văn hóa Việt Nam này, xác định thì văn học nghệ thuật là một cái thành tố quan trọng của văn hóa. Cho nên cái sự phát triển của văn học nghệ thuật Bắc Giang đều gắn với những cái giá trị của đề cương văn hóa. Đó là cái định hướng sáng tác. Thứ nhất là về cái dân tộc. Về dân tộc thì tác phẩm phải gắn với những cái dân tộc Việt Nam. Những tác phẩm giá trị về văn hóa, về dân tộc. Có câu nói tức là còn văn hóa thì còn dân tộc. Cho nên là tác phẩm phải đậm chất dân tộc. Thế văn học nghệ thuật thì phải mang tính đại chúng. Cho nên văn học nghệ thuật Bắc Giang thì phải phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng. Một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thì phải mang cái đậm chắc chất là tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo sức lan tỏa của Bắc Giang đến với mọi miền Tổ quốc cũng như thế giới.
Vâng, là một nghệ sĩ thì ông cảm nhận như thế nào về sự ảnh hưởng của bản đề cương văn hóa năm 1943 đối với sự phát triển và định hướng của văn học nghệ thuật tỉnh nhà hiện nay ạ?
Về định hướng của văn học nghệ thuật Bắc Giang thì luôn luôn phải bám sát ba cái nguyên tắc cơ bản của đề cương văn hóa. Bởi vì đây là sắc đảng xác định rõ văn học nghệ thuật là một cái tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Hay nói ngược lại là dùng nghề nghiệp để phục vụ xã hội, để phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Cho nên là ba cái nguyên tắc cơ bản này thì chúng tôi trong cái chỉ đạo của Hội Văn học Nghệ thuật nói chung và các hội viên cũng đều đa số là cũng là thấm đẫm về cái đề cương văn hóa này qua cái thực tế sáng tác. Cho nên là cái dân tộc, về cái quan điểm dân tộc thì tiếp tục trong thời gian tới là phải tăng cường nữa tổ chức các đợt thực tế sáng tác sâu sắc, tìm hiểu sâu sắc về các dân tộc vùng miền. Đấy. Tiếp tục đi sưu tầm, nghiên cứu, khai thác cái chất liệu dân tộc, đặc biệt là dân tộc có trên tỉnh Bắc Giang, để lựa chọn đưa vào các tác phẩm của mình. Về cái nguyên tắc khoa học, đấy, thì tiếp tục tổ chức các cái cuộc tọa đàm, hội thảo sâu sắc về cái chủ đề văn học nghệ thuật, nhằm đề cao cái tính dân tộc trong tác phẩm văn học nghệ thuật của mỗi tác giả, cuốn sách, cũng như để nâng cao hơn nữa trình độ cho các hội viên, nâng cao về trình độ nghề nghiệp để sáng tạo ra những cái tác phẩm mà mang tính học thuật cao, khoa học. Những tác phẩm mà đi sưu tầm, nghiên cứu, cũng chất lọc thực tế qua sáng tế thì phải biết chất lọc những tinh hoa để đưa vào tác phẩm, chứ không phải đưa y nguyên cái dân tộc, các phẩm tác phẩm đó vào tác phẩm. Vì văn học nghệ thuật là một sáng tạo, làm sao nó hài hòa và nó đậm chất dân tộc. Một nguyên tắc nữa là đại chúng thì phải văn học nghệ thuật Bắc Giang thì để phục vụ, phải vì dân, phục vụ quần chúng nhân dân.
Vâng, có thể thấy rằng trải qua 80 năm thì đề cương văn hóa vẫn giữ nguyên giá trị và là ánh sáng soi đường động lực phát triển của văn hóa, văn học nghệ thuật để dân tộc ta bước vào thời kỳ mới phát triển và hội nhập quốc tế. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Giang cùng Góc nhìn văn hóa.
Du lịch cùng bạn.
Các bạn thân mến, Bắc đảo Phú Quốc, viên ngọc thô giữa biển gây ấn tượng bởi nét hoang sơ hiếm có, biển xanh, nắng vàng, cát trắng. Ai đã một lần đặt chân tới sẽ không thể nào quên. Tuy nhiên, nếu bạn chưa một lần tới đây, hãy lên kế hoạch từ bây giờ và nhớ bỏ túi những địa danh đẹp hút hồn nhất định phải ghé khi đến Bắc đảo Phú Quốc sau đây nhé.
Vườn tiêu, trải nghiệm đặc sắc chỉ có tại Phú Quốc. Điểm thu hút du khách của những khu vườn tiêu Bắc đảo Phú Quốc là không gian thoáng đãng với hàng trăm, hàng nghìn cây hồ tiêu xanh ngắt, quả xanh đỏ, chữ chịt quanh thân. Không những thế, du khách còn được chứng kiến và thậm chí là tự mình tham gia vào quy trình sản xuất hồ tiêu cùng với bà con nhân dân nơi đây. Đảo Đồi Mồi, hoàng hôn trên biển đẹp nhất Phú Quốc. Đảo Đồi Mồi vốn nổi tiếng là địa điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp. Khoảnh khắc mặt trời dần lặn, tạo nơi giao thoa giữa trời và biển, chính là thời điểm mọi vẻ đẹp tinh túy nhất, nguyên sơ nhất của thiên nhiên hội tụ, kết tinh thành những mảng màu đầy chất thơ, in đậm trong tâm trí của bất kỳ ai được chiêm ngưỡng. Người dân nơi đây thường truyền tay nhau rằng, nếu cùng nửa kia của mình nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn đảo Đồi Mồi, hai người sẽ hạnh phúc bền vững đến suốt cuộc đời. Làng chài Rạch Vẹm, nét đẹp bình dị nơi đảo Ngọc. Nằm ở phía bắc Phú Quốc, cách thị trấn Dương Đông khoảng 25 km, làng chài Rạch Vẹm Phú Quốc là nơi sinh sống của những người dân làm nghề chài lưới. Tới đây, du khách sẽ được tận hưởng thiên nhiên hoang sơ, khám phá cuộc sống bình dị của làng chài. Khi hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời và mặt biển, tiếng trẻ em nô đùa, đàn chó Phú Quốc tung tăng và tiếng người dân trò chuyện sau buổi kéo lưới sẽ mang lại cho du khách những phút lắng đọng và bình yên nhất. Mũi Gành Dầu, nét hoang sơ chưa được khai phá. Nhắc tới Phú Quốc, nhiều người sẽ nghĩ tới bãi sao, hòn thơm, nhưng ít ai biết đến địa danh mang tên Gành Dầu. Dải đất tuyệt đẹp này nằm nhô ra biển ở phía tây của Bắc đảo Phú Quốc, thuộc địa bàn xã Gành Dầu, huyện đảo Phú Quốc. Đặc biệt từ mũi Gành Dầu, du khách sẽ trông thấy hòn Nần hay Krao Set và núi Tản Lơn của nước bạn Campuchia, hay hòn Bần ở phía tây nổi lên giữa biển khơi. Ấn tượng đầu tiên của du khách khi tới Gành Dầu Phú Quốc là một không gian cực kỳ xanh mát với bãi biển cong cong hình lưỡi liềm, ôm lấy những rặng cây xung quanh. Ánh nắng lấp lánh chiếu xuống làn nước trong vắt khiến cho những rặng san hô nhiều màu hiện lên vô cùng rạng rỡ. Bãi Dài, ngắm trọn cảnh biển đẹp nhất Bắc đảo Phú Quốc. Thuộc địa phận huyện đảo Phú Quốc, trong vùng vịnh giữa Thái Lan và Việt Nam, Bãi Dài sở hữu bãi cát trắng hoang sơ, biển trong xanh. Những rừng cây đại thụ lan ra tới sát biển. Không khí nơi đây rất trong lành. Bãi Dài mê hoặc du khách bởi mùi hương của biển xen lẫn với hương rừng. Chính vẻ đẹp hoang sơ chưa chịu ảnh hưởng nhiều của khói bụi, bãi dài luôn mang tới sự bình yên cho du khách khi đặt chân tới đây, và đây cũng là lý do khiến cho bãi dài trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất dải đất hình chữ S. Các bạn vừa tham khảo những địa danh đẹp hút hồn nhất định phải ghé khi đến với Bắc đảo Phú Quốc. Và tới đây, chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.